Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Mạo danh cán bộ phòng chống tội phạm để cưỡng đoạt tài sản. Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật công an nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nông Thị Thu Huyền, sinh năm 1980, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng với việc bắt tạm giam bị can, cơ quan chức năng cũng đã khám xét nhà riêng và nơi làm việc của Nông Thị Thu Huyền tại Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thành để thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Theo Công an huyện Bảo Lâm, trong thời gian làm công chức địa chính tại Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thành, lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, Nông Thị Thu Huyền đã chiếm đoạt của hai bị hại với số tiền 1,3 tỷ đồng. Liên quan tới vụ án, Công an huyện Bảo Lâm cũng đã bắt tạm giam Trần Văn Định, sinh năm 1973, ngụ tại thôn 15, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua kiểm tra đột xuất, Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã phát hiện và thu giữ 14 bình khí cười trong quán La Vita Coffee tại số 9 Nguyễn Khắc Cần, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm. Cụ thể, vào rạng sáng ngày 5 tháng 11, Tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bất ngờ kiểm tra hành chính đối với quán La Vita Coffee, một quán bar tập trung khá đông khách vào các dịp cuối tuần tại phố cổ, tiềm ẩn những nguy cơ về an ninh trật tự. Qua kiểm tra tại khu vực nhà kho của quán bar, Tổ công tác đã phát hiện 14 bình khí cười được nhân viên của quán bar cất giấu, cùng với đó nhiều bóng bay dùng để chứa khí cười phục vụ khách đến quán. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số bình khí và bóng nói trên và chuyển về Công an phường Tràng Tiền để xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, chủ quán bar La Vita là Nguyễn Tùng Dương, sinh năm 1998, trú tại thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, hiện đang sinh sống tại số 10, ngõ 43 Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra đã vắng mặt. Theo Đại tá Hà Mạnh Hùng, trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, trong khoảng thời gian tháng 9 và 10, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện và thu giữ hàng trăm bình khí cười tại một số quán bar trên địa bàn quận. Đáng chú ý, mặc dù nhiều quán bar đã bị kiểm tra xử lý, song vẫn tái phạm việc tàng trữ và sử dụng loại khí này. Công an phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương vừa tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Lê Hoàng Kiệt, sinh năm 2002, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương, và Đặng Hữu Lộc, sinh năm 2001, quê tỉnh Bạc Liêu, để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 5 tháng 11, anh Huỳnh Thanh Thuận, sinh năm 2002, quê tỉnh Đồng Tháp, đến Công an phường Thới Hòa trình báo bị hai đối tượng sử dụng xe mô tô Yamaha Exciter biển kiểm soát 59C1-25688 xưng danh phòng chống tội phạm chiếm đoạt số tiền 200.000 đồng tại đoạn quốc lộ 13 thuộc khu phố 3B, phường Thới Hòa. Sau nhận tin, Công an phường tiến hành xác minh và phát hiện hai đối tượng Kiệt và Lộc đang điều khiển xe lưu thông trên đường nên dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trong túi đeo của Kiệt đang mang có tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và 3 tờ mệnh giá 20.000 đồng và một đèn pin. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 11, sau khi ăn tối xong, cả hai bàn bạc đi chiếm đoạt tài sản. Khi thấy anh Thuận chở vợ trên quốc lộ 13, Lộc điều khiển xe ép sát anh Thuận rồi xưng là đội phòng chống tội phạm và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Sau khi kiểm tra, Kiệt nói anh Thuận xe không có bằng lái, xe không có kính chiếu hậu nên đưa về phường lập biên bản. Sau đó, Kiệt chở anh Thuận, còn Lộc chở vợ anh Thuận bằng xe của anh Thuận. Trên đường đi, Kiệt dọa anh Thuận, giờ em muốn giải quyết tại chỗ hay về phường, có bao nhiêu tiền? Anh Thuận năn nỉ được giải quyết tại chỗ, thì Kiệt kêu nhét tiền vô túi Kiệt. Nhận tiền, hai đối tượng trả lại xe cho vợ chồng anh. Ngoài vụ việc trên, hai đối tượng còn khai, cũng với thủ đoạn tương tự đã chiếm đoạt 60.000 đồng của một đôi nam nữ đi xe quay và 100.000 đồng của một thiếu niên đi xe gắn máy. Công an tỉnh Lai Châu vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Đỗ Đình Chiến, sinh năm 1988 ở Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã Giảo San được Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ giao làm chủ đầu tư một số chương trình dự án để thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó có dự án làm đường giao thông thôn bản. Ủy ban Nhân dân xã Giảo San đã ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Vi MMC do Đỗ Đình Chiến làm giám đốc để thi công xây dựng công trình đường hợp 3 Can Tỷ với giá trị hợp đồng trên 2,3 tỷ đồng. Quá trình thực hiện công tác nghiệm thu, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã dùng công tơ xe máy để xác định diện tích thi công công trình. Từ đó dựa vào hồ sơ thiết kế cũng như khối lượng trong hợp đồng để nghiệm thu mà không tiến hành kiểm tra đo đạc khối lượng thực tế thi công, dẫn đến việc nghiệm thu thanh toán nhiều hơn khối lượng mà nhà thầu thi công 123 mét bê tông đường và 246 mét rãnh dọc với tổng số tiền hơn 166 triệu đồng. Vụ án đang được Công an tỉnh Lai Châu điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Đức Anh, sinh năm 2004, Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn tạo các Facebook ảo, Vũ Đức Anh đã đăng tải các bài viết, hình ảnh có nội dung cho vay tiền. Khi có người liên hệ vay tiền, đối tượng Anh thỏa thuận và đề nghị người vay cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, sổ hộ khẩu để tạo lòng tin. Đồng thời, đối tượng yêu cầu các bị hại chuyển tiền cọc qua 3 tài khoản ngân hàng do Đức Anh quản lý với số tiền cọc từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Sau đó, cắt đứt liên hệ, chiếm đoạt số tiền. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 5 năm 2021 đến khi bị bắt, đối tượng đã lừa đảo số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 977 phê duyệt đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước từ năm 2023 đến năm 2030. Trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về mục tiêu cụ thể của đề án cũng như công tác triển khai thực hiện đề án này với sự tham gia của ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật Bộ Tư pháp. Trước hết thì xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, mời quý vị thính giả cùng ông Lê Vệ Quốc nghe một tổng hợp ngắn ngay sau đây.
Đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân đề ra mục tiêu tổng quát là xây dựng tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong việc đảm bảo hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
Đề án xác định các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu bao gồm hoàn thiện chính sách, thể chế, bảo đảm hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tiếp cận thông tin pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân và các nhóm đặc thù yếu thế. Nâng cao năng lực trách nhiệm của các cơ quan nhà nước chủ thể có thẩm quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật.
Đề án là một giải pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu hình thành thói quen, văn hóa sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống người dân, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đề ra. Các nhiệm vụ giải pháp được xác định tổng thể, toàn diện, có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và nhiều lĩnh vực quản lý của chính phủ, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhiều cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện.
Đề án cũng đã làm rõ nội dung và thời gian thực hiện nhiệm vụ, rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế chính sách theo hướng phù hợp khả thi, lồng ghép các mô hình liên quan đến tiếp cận pháp luật của người dân để tránh trùng lắp, bảo đảm ngắn gọn, căn chỉnh nhiệm vụ phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng trọng tâm, tập trung củng cố nâng cao năng lực cho đội ngũ những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đề án xác định rõ trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong chủ trì nghiên cứu, triển khai các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động cung cấp thông tin, truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật để phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được giao.
Thưa ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật Bộ Tư pháp, quyền tiếp cận pháp luật của người dân được nhắc tới trong các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, khi bàn về nội dung này thì vẫn còn nhiều ý kiến và cách hiểu khác nhau về khái niệm tiếp cận pháp luật. Vậy nội hàm của khái niệm này được đề cập trong quyết định số 997 của Thủ tướng Chính phủ được hiểu như thế nào ạ?
Quyền tiếp cận pháp luật của người dân ấy, thì hiểu theo một cái nghĩa rộng. Trước hết, đó là cái quyền tiếp cận các cái thông tin pháp luật. Thứ hai nữa ấy, là quyền tiếp cận các cái quyền lợi ích hợp pháp của người dân. Và thứ ba ấy, là cái quyền tiếp cận với các cái phương thức để người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng được các cái quyền đó của mình, cũng như là để tự bảo vệ các quyền đó và yêu cầu các cơ quan nhà nước, các tổ chức cá nhân có liên quan bảo vệ, bảo đảm cái quyền lợi ích hợp pháp đó.
Thưa ông, đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân có ý nghĩa quan trọng, là giải pháp toàn diện đột phá, thực hiện mục tiêu đổi mới nội dung hình thức phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Vậy thì theo ông, việc ban hành và tổ chức triển khai đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân thì có ý nghĩa quan trọng như thế nào?
Cái đề án có cái ý nghĩa hết sức là to lớn, đặt trong cái bối cảnh hiện nay khi mà Đảng, Nhà nước đang quyết tâm xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong cái giai đoạn mới. Cái thứ nhất là chúng ta nhìn thấy rõ cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cái đời sống của người dân doanh nghiệp nói chung, và trong đó có cái đời sống pháp luật. Cái quyền được tiếp cận với các thông tin pháp luật và quyền được sử dụng các cái quyền lợi ích hợp pháp của mình trong cuộc sống hàng ngày, cũng như là yêu cầu các cấp, các cơ quan, các cá nhân bảo đảm, bảo vệ cái quyền lợi ích hợp pháp đó cho họ. Cái thứ hai nữa ấy, là cũng khẳng định cái vai trò vị thế của người dân trong xã hội. Thực sự người dân là người làm chủ xã hội. Và cái thứ ba nữa ấy, là cái đề án này cũng góp một phần vào cái sự thành công của nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Cũng như là vào cái sự thành công của kỳ nghị quyết Trung ương 6 sắp tới sẽ ban hành liên quan đến vấn đề xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới. Với cái phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.
Dạ vâng. Vậy thì thưa ông, vậy những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nào của đề án thì được coi là căn cốt nhất ạ?
Trong cái đề án xác định các cái nhiệm vụ và giải pháp phù hợp. Thứ nhất là rà soát, hoàn thiện chính sách thể chế cho cái vấn đề tiếp cận pháp luật của người dân. Trước hết là những cái văn bản pháp luật liên quan đến tiếp cận thông tin, nâng cao cái nhận thức, hiểu biết của người dân về vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội nói chung, những bậc đặc biệt là đối với cái cuộc sống hàng ngày của chính mỗi người dân. Khi người dân đã làm chủ được pháp luật thì lúc đó pháp luật mới trở thành người bạn đồng hành và là cái phương thức tối thượng để bảo đảm cái quyền lấy trợ pháp của họ. Thứ ba là nâng cao cái năng lực của các cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp các cái lĩnh vực của đời sống xã hội, trong cái việc là tổ chức đưa thông tin pháp luật đến với người dân, rồi là tổ chức các cái hoạt động, các cái cách thức và sử dụng các phương thức để bảo đảm và bảo vệ quyền lấy trợ pháp của người dân. Bên cạnh cái việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cho các cơ quan nhà nước, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, những cái người thường xuyên tiếp xúc tương tác trực tiếp với người dân doanh nghiệp. Thì chúng ta cũng nhìn thấy một trong những cái nhiệm vụ giải pháp hết sức là căn bản trong thời gian tới, đó là phát huy đầy đủ cái thế mạnh, vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội, của các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và các cái tổ chức khác, từ mặt trận tổ quốc, các thành viên của mặt trận, rồi các cái tổ chức xã hội nghề nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, như là luật sư, luật gia, rồi các cái trung tâm tư vấn pháp luật, vân vân, để từ đó và cái việc tiếp cận pháp luật của người dân ấy được triển khai thực hiện một cách đa chiều đó, từ nhiều hướng khác nhau, với nhiều cái giải pháp phương thức khác nhau. Có những giải pháp về mặt hành chính, có những giải pháp về mặt kỹ thuật công nghệ, có những giải pháp về mặt chuyên môn, và trong đó có cả những giải pháp liên quan đến vấn đề văn hóa, liên quan đến những cái vấn đề mang tính xã hội. Và bên cạnh đó, chúng ta phải trang bị cái năng lực về mọi mặt cho các cái tổ chức đó, để các cái tổ chức đó trước hết là bảo vệ, bảo đảm cái quyền lợi ích hợp pháp của chính thành viên tổ chức mình. Thì sau đó mới nói đến cái trách nhiệm của các cái hệ thống thiết chế khác. Và rõ ràng,
thưa ông, là để thực hiện có hiệu quả đề án trong thời gian tới thì về phía các bộ ngành cũng như là các địa phương thì cần có những cái giải pháp như thế nào ngoài vai trò của Bộ Tư pháp ạ?
Đây cũng là một cái câu hỏi rất là hay, và chúng tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì Bộ Tư pháp cũng sẽ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi quán triệt triển khai cái đề án này, nhằm để giúp cho các bộ ngành, các địa phương thực hiện cái đề án một cách có hiệu quả, thiết thực nhất. Thì đầu tiên ấy, các bộ ngành địa phương phải rà soát lại để sửa đổi, bổ sung hoặc là ban hành mới các cái quy định, các cái thể chế, mà đặc biệt ấy là có những cái quy chế nội bộ trong cái việc tổ chức đưa thông tin pháp luật đến với người dân, cũng như là tổ chức bảo đảm và bảo vệ cái quyền lợi ích pháp của người dân doanh nghiệp khi người dân doanh nghiệp có yêu cầu. Tôi lấy ví dụ như là cái việc tiếp dân, thì luật tiếp dân ban hành cũng đã rất lâu rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải khẳng định rằng là ở đâu đó cái quy trình tiếp dân, rồi là cái trách nhiệm tiếp dân, rồi là cái việc tổ chức tiếp dân một cách thực chất ấy, là vẫn đang còn có những cái tồn tại nhất định. Chính bởi vậy cho nên là cái việc tiếp dân đó phải được quy chế hóa, phải được trách nhiệm hóa, trách nhiệm cá nhân hóa, để làm như nào ấy mà cái việc tiếp dân đó phải đúng mục tiêu, đúng yêu cầu, và giải quyết được một cách cơ bản các cái mong muốn, cái nguyện vọng của người dân trong các cái buổi tiếp dân. Đề thứ hai, như tôi đã đề cập ban đầu ấy, chúng ta cũng phải rà soát, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là những cán bộ công chức viên chức đang gánh vác những công vụ liên quan trực tiếp đến người dân. Cái thứ ba ấy, chúng ta cũng phải đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới cái việc chuyển đổi số, với các cái trụ cột đó là chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, nhưng mà chúng ta phải nói thêm đó là công dân số.
Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, mời ông Lê Vệ Quốc cùng quý vị thính giả nghe một phóng sự ngắn về những trở ngại khó khăn trong việc tiếp cận pháp luật của người dân từ phía các cơ quan quản lý nhà nước.
Đã 2 năm nay, hơn 60 hộ dân ở tổ 14 phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, những người bị ảnh hưởng bởi dự án tôn tạo tu bổ khu di tích lịch sử văn hóa Gò Đống Thây, nhiều lần làm đơn yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cung cấp những tài liệu pháp lý, nhất là mốc giới, diện tích cụ thể của khu di tích lịch sử Gò Đống Thây theo các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng đều không được đáp ứng. Bà Trần Kim Tuyến cho biết,
với bà con đang ở đấy trước khi công nhận cái di tích đấy là rất lâu, rất nhiều rồi. Tại sao khi mà họ công nhận di tích thì họ không có một cái gì đấy báo cho người dân, có một cái biển báo hay cái báo hiệu gì đó để cho người dân khẳng định được rằng chúng tôi đang ở trên cái đất di tích đấy. Và cứ thế cuộc sống chúng tôi cứ tiếp diễn từ đó đến nay. Thế bây giờ bảo chúng tôi xâm lấn di tích thì chúng không biết là xâm lấn bởi cái gì, lấy cái gì làm căn cứ để bảo chúng tôi xâm lấn cái di tích đấy. Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa được cung cấp tất cả những cái gì mà liên quan đến cái mốc giới. Và thực tế ngoài thực địa thì cũng không ai có nhìn thấy cái mốc giới nào, cơ quan nào đi cắm cái mốc giới nào. Và thực tế là cơ quan tại địa phương chúng tôi, ví dụ như Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân là nơi đang thực hiện cái dự án đấy. Đáng nhất là họ phải đầy đủ những cái đó để họ cung cấp cho người dân khi cần. Nhưng họ cũng không cung cấp, chúng tôi yêu cầu họ cũng chẳng cung cấp.
Theo các chuyên gia, việc người dân ở tổ 14 phường Thanh Xuân Trung yêu cầu các cơ quan chức năng từ quận đến thành phố cung cấp các văn bản pháp lý liên quan đến dự án tôn tạo, tu bổ khu di tích Gò Đống Thây là chính đáng, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm thực hiện quyền tiếp cận pháp luật của họ theo quy định của luật tiếp cận thông tin và các văn bản pháp luật có liên quan. Các cơ quan quản lý nhà nước phải có trách nhiệm cung cấp tài liệu thông tin theo yêu cầu của người dân. Luật sư Nguyễn Thị Kim Liên, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xã hội Luật Sinh Hùng Hà Nội nêu quan điểm.
Trong cái tập hồ sơ đấy có nhiều các cái văn bản cần phải làm rõ, nên là căn cứ vào cái luật tiếp cận thông tin năm 2016, bà con đã nhiều lần làm các cái phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, gửi các cơ quan liên quan đấy, để yêu cầu cung cấp cái hồ sơ về cái mốc giới, về cái khu di tích lịch sử Gò Đống Thây. Thì mà hiện nay là không có cơ quan nào cung cấp cái thông tin đấy và các cái văn bản thể hiện cái mốc giới đấy. Họ rằng là khi dân yêu cầu cung cấp thì phải thể hiện rõ là tên văn bản với cơ quan ban hành, nhưng mà dân thì không thể nắm được rằng là trong cái hồ sơ đấy nó có những cái văn bản nào, số nào và cơ quan nào ban hành, nên là bà con thì yêu cầu cung cấp chung chung gọi là hồ sơ thôi. Cái đấy là một cái trở ngại để là dân tiếp cận thông tin.
Thưa ông, phóng sự vừa rồi thì đã cho thấy là thực tế quyền tiếp cận pháp luật vẫn có những trở ngại từ phía các cơ quan quản lý nhà nước. Vậy thì ông có bình luận gì về thực tế này ạ?
Trước hết là tôi rất là chia sẻ với những người trong cuộc và những ý kiến của đại diện một số người dân cũng đã nêu ra một cái thực tế rất là đáng buồn, đó là ngay cả một số công chức cũng không nắm rõ, nắm chắc các cái quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin. Cho nên là đã làm ảnh hưởng tương đối lớn đến cái quyền tiếp cận thông tin của người dân. Khi người dân yêu cầu cung cấp thông tin thì họ cũng không thực hiện đúng các cái quy trình, các cái bước để đảm bảo cái quyền tiếp cận thông tin đó của người dân. Rồi đặc biệt ấy là có nhiều cái thông tin trong quản lý điều hành theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin ấy, họ phải công khai theo các cái hình thức, phương thức khác nhau để người dân có thể là chủ động tiếp cận, tìm hiểu. Nhưng mà ở một số địa phương thì cũng không được thực hiện một cách triệt để. Có nhiều cái thông tin quản lý điều hành gắn với cái đời sống, cái cuộc sống hàng ngày của người dân cũng không được công bố, công khai đúng theo yêu cầu của pháp luật. Chính bởi vậy cho nên là trong cái thời gian tới thì chúng ta phải giải quyết dứt điểm những cái tình trạng này. Mà như tôi đã nói ban đầu ấy, là yếu tố con người và ý thức trách nhiệm của cái đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là những cái người mà thường xuyên đang gánh vác những cái công vụ tương tác trực tiếp với người dân, phải được thay đổi, phải được nâng cao và phải được cá thể hóa trách nhiệm. Và bên cạnh những cái chế tài nghiêm khắc thì chúng ta phải nhất quán trong cái việc áp dụng các cái chế tài đó. Nếu giả sử như người dân phản ánh một công chức, tôi lấy ví dụ như là trong lĩnh vực địa chính, khi người dân đưa ra những cái yêu cầu đúng theo quy định của pháp luật, đúng quy trình, mà cái công chức đó không thực hiện cái việc cung cấp thông tin, hoặc là thực hiện nhưng mà chậm, không đáp ứng được cái yêu cầu kịp thời của người dân doanh nghiệp, thì họ phải gánh chịu chế tài như nào, họ phải bị xử lý như nào, thì phải hết sức công khai minh bạch để người dân biết, và từ đó người dân đồng tình ủng hộ, người dân tin thì chính quyền chúng ta mới có thể là triển khai các hoạt động quản lý điều hành xã hội một cách có hiệu quả được.
Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện triển khai đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, các cơ quan đã và đang nghiên cứu rà soát, đề xuất chính sách, thể chế liên quan đến tiếp cận pháp luật của người dân, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả khả thi, phù hợp với từng giai đoạn. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên của mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên, để đề án thực sự đi vào cuộc sống thì bản thân mỗi một công dân cũng phải quan tâm đến quyền tiếp cận thông tin trong các lĩnh vực của đời sống, nhất là các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của mình, đồng thời tích cực chủ động nghiên cứu tìm hiểu pháp luật để thực hiện bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của mình.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn Luật Công an Nhân dân.
12. Làm nòng cốt xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hướng dẫn các cơ quan tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh xã hội, an ninh môi trường. 13. Hướng dẫn huấn luyện nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 14. Áp dụng các biện pháp vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 15. Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ lực, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác để tấn công, truy bắt tội phạm, ngăn chặn người đang thực hiện hành vi phạm tội hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác và để phòng vệ chính đáng theo quy định của pháp luật. 16. Quyết định hoặc kiến nghị đình chỉ có thời hạn hoạt động của cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi gây nguy hại hoặc đe dọa gây nguy hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, đồ vật khi có căn cứ xác định liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. Huy động, trưng dụng theo quy định của pháp luật phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện đó trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại do xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra. 17. Thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật khi có tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp hoặc khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp. 18. Quản lý phát triển công nghiệp an ninh, nghiên cứu ứng dụng, huy động thành tựu khoa học và công nghệ, kỹ thuật trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân. 19. Xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 20. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân, thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự theo quy định của pháp luật. Bộ Công an là cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hoạt động dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 21. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Pháp luật VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.